Đế Bá, chương 3359, Chiến Cổ Lôi, hạ, cốc truyện audio.com, nhìn thấy Đan Vương đại biểu Bách Đan Môn ủng hộ Trường Sinh Cốc một vài lão tổ đại giáo không hề bất ngờ. Đồng thời có rất nhiều người chấn động, nhất là những môn phái truyền thừa nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc thì càng thấp thỏm lo lắng. Nếu như không tính Trường Sinh Cốc, bằng thực lực Vạn Thọ Quốc nếu xưng đệ nhất thì Bách Đan Môn có tư cách xưng đệ nhị. Hiện tại Bách Đan Môn ủng hộ Trường Sinh Cốc thành thử Trường Sinh Cốc có được sức mạnh mà không một ai có thể xem nhẹ. Huống chỉ Đan Vương kết bạn khắp thiên hạ, bất luận là lão tổ Dương Minh Giáo hay là Bất Hủ Chu Tương Võ Đình thì cũng đều có giao tình sâu nặng với Đan Vương. Một khi Đan Vương đứng ra, sức hiệu triệu của hắn không thể xem nhẹ, sức ảnh hưởng của hắn cực kỳ lớn lao. Đan Vương ủng hộ Trường Sinh Cốc làm cho những môn phái truyền thừa kiên định đứng về phía Trường Sinh Cốc như uống được thuốc an thần. Phong huynh, thời thế thay đổi, gió mây khó lường, cẩn thận lời nói. Ngay khi Đan Vương phong Tiếu Trần đại biểu Bách Đan Môn ủng hộ Trường Sinh Cốc thì một giọng nói vang lên trong dược lư. Người nói là một ông lão uy thế ngời ngợi, mình mặc chiến y, khí thế bễ nghễ cửu thiên thập địa của hắn khiến con người ta phải sợ hãi, khí thế nuốt chửng sơn hà của hắn khiến con người ta phải kính nể. Lão tổ Tông Thái Gia, Hạo Chiến lão tổ, nhìn thấy ông lão này lộ diện, không ít người thầm giật mình. Hạo Chiến lão tổ cũng tới. Nhìn thấy lão nhân này, ngay cả cường giả thế hệ trước, ngay cả lão tổ thế gia cũng phải rùng mình. Ông lão này tên Thái Đại Vĩ, là lão tổ Tông Thái Gia, được mọi người gọi là Hạo Chiến lão tổ. Hắn cùng Đan Vương là hai đại lão tổ của Trường Sinh Cốc. Đan Vương nổi tiếng hậu thế nhờ đan đạo, còn Hạo Chiến lão tổ thì nổi tiếng nhờ võ đạo. Hạo Chiến lão tổ là một vị chân thần cửu trọng thiên, đồn rằng có thể đã thành tựu Bất Hủ. Tuy rằng có một vài thế gia hoặc quốc gia có nội tình sâu dày cũng có chân thần đăng thiên, thậm chí còn là chân thần cửu trọng thiên hay tồn tại Bất Hủ. Thế nhưng phần lớn những lão tổ này đều không phải là chân thần đăng thiên hay tồn tại Bất Hủ của thời đại này. Bọn họ đều là chân thần đăng thiên của quá khứ, thậm chí cho dù bọn họ có còn sống thì cũng không ở lại Vạn Thống Giới nữa mà đã đi lên Đế Thống Giới từ lâu rồi. Còn Hạo Chiến lão tổ thì khác. Hắn là chân thần đăng thiên của thời đại này, hơn nữa còn là một vị chân thần đăng thiên cửu trọng thiên. So với những tồn tại Bất Hủ hay chân thần đăng thiên không thuộc thời đại này thì Hạo Chiến lão tổ có được tinh lực dồi dào hơn, cũng có tuổi thọ lâu dài hơn. Vì vậy, cho dù chân thần cửu trọng thiên của những thế gia khác xuất thế. Thế nhưng nếu như bọn họ không thuộc thời đại này thì không hề có ưu thế khi quyết chiến với Hạo Chiến lão tổ, thậm chí còn không thể tranh tài nổi. Hạo Chiến lão tổ chính là chân thần cửu trong thiên đương thời duy nhất của Trường Sinh đạo thống. Cũng chính vì vậy hắn mới nổi danh ngang với Đan Vương, được tôn xưng là một trong hai đại lão tổ. Hiện tại Hạo Chiến lão tổ bất ngờ lên tiếng, rất nhiều người phải nín thở. Những tu sĩ thế hệ trước nghe được câu nói này của Hạo Chiến lão tổ thì biết rằng Hạo Chiến lão tổ đứng về phía Vạn Thọ Quốc, ủng hộ Vạn Thọ Quốc. Vượn đội lớp người, đại nghịch bất đạo, chết không hết tội. Nghe Hạo, cốc truyện audio.com. Chiến lão tổ nói vậy, thái độ của Đan Vương Phong Tiếu Trần vẫn vô cùng kiên định, nói chuyện rất có khí phách. Trong nhất thời, mọi người biết rằng một trận bão táp đáng sợ sẽ bao trùm lên Trường Sinh đạo thống. Sau khi Phong Tiếu Trần tỏ thái độ lần thứ hai thì Hạo Chiến lão tổ không nói thêm gì khác, dược lư thoáng vẻ trầm mặc. Dư nghiệt phản bội cấu kết ma đạo mà lại còn dám ăn nói ngông cuồng. Đúng lúc này, Vạn Thọ Quốc cuối cùng cũng tỏ thái độ. Tiếng nói của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc truyền khắp dược lư, lạnh lùng quát rằng. Bản tọa sẽ thay Trường Sinh đạo thống dọn sạch kẻ phản bội, phục hưng Trường Sinh đạo thống. Trên đại điển tế tự ngày mai, các ngươi quỳ sẵn chờ ta chặt đầu. Bằng không, tiêu diệt Vạn Thọ Quốc của các ngươi. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc còn chưa dứt lời thì lời nói của Lý Thất Giả đã truyền khắp bầu trời dược lư, chặn lời của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc. Nghe lời nói cực kỳ bá đạo như vậy, rất nhiều người nhìn nhau. Xem ra thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc không phải là người hiền lành. Đối mặt với Vạn Thọ Quốc võ lực mạnh mẽ mà vẫn cực kỳ thô bạo, ăn nói hết sức khí phách. Đại điển tế tự ngày mai, nhất định chém hết đám phản bội các ngươi. Tiếng giống phẫn nộ của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc lãng đãng khắp bầu trời dược lư. Sau khi âm thanh của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc lắng xuống thì dược lư lại trở về vẻ vắng lặng, phần lớn tu sĩ cường giả cảm thấy lo lắng, thế nhưng cũng có không ít tu sĩ cường giả mong chờ ngày mai tới sớm. Mọi người biết rằng đại điển tế tự ngày mai sẽ quyết định vận mệnh của Trường Sinh đạo thống, cũng sẽ quyết định vận mệnh của Trường Sinh cốc cùng vận mệnh của Vạn Thọ Quốc. Hưu sẽ chết vào tay ai? Trong nhất thời, đủ kiểu suy đoán xuất hiện, mọi người rất muốn biết đáp án. Nhất là những môn phái truyền thừa vẫn chưa lựa chọn phe phái lại càng cảm thấy hồi hộp. Có lẽ Vạn Thọ Quốc lần này vô địch thật rồi. Nó được nhiều môn phái truyền thừa ủng hộ như vậy, thực lực không hề nhỏ chút nào. Huống chi Vạn Thọ Quốc còn mời tới đại biểu của những đạo thống khác, sợ rằng Vạn Thọ Quốc phải tự tin 100% thì mới dám đoạt quyền. Có trưởng môn một môn phái coi trọng Vạn Thọ Quốc, cũng có lão tổ thế gia lựa chọn Trường Sinh Cốc nói rằng. Trường Sinh Cốc dẫu sao cũng thống trị Trường Sinh đạo thống vô số năm tháng. Tuy rằng mọi người sắp quên sự tồn tại của nó thế nhưng nó tích lũy vạn thế, Vạn Thọ Quốc làm sao có cửa so sánh. Cái vị thủ tịch đại đệ tử này có được không đây? Đột nhiên lòi ra một vị thủ tịch đại đệ tử đứng ra chủ trì đại cuộc, chẳng phải nói rõ Trường Sinh Cốc không người sao? Có nhiều người ôm thái độ hoài nghi với thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Giả. Dù sao một vị thủ tịch đại đệ tử đột nhiên lòi ra sẽ không thể phục chúng, hắn có tài cán gì có thể chủ trì đại điển tế tự, càng có quyền uy gì có thể đứng đầu Trường Sinh đạo thống. Không ít người hoài nghi thực lực của Lý Thất Giả. Dù sao thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Giả xuất hiện quá đỗi bất ngờ, không hề có uy tín, căn bản không thể so sánh với Hoàng đế Vạn Thọ Quốc. Dược đàn cũng nằm sâu trong dược lư, được xây bên trên một ngọn núi. Núi này cao có vạn trượng, mà dược đàn xây trên đỉnh núi này thì càng rộng lớn vô cùng. Khi nhìn từ xa thì ngọn núi xây dược đàn, góc truyện audio.com, nhìn như một cây nấm linh chi. Mặc dù ngọn núi này cao lớn vạn trượng thế nhưng khi nằm dưới dược đàn thì nó lại nhỏ bé như thân nấm linh chi, còn dược đan chính thì là tán nấm linh chi. Cách chương.